là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về tình trạng lạm dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt của người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay sản xuất ngô chuyên canh đã dần trở thành phong trào sản xuất của tỉnh, nhất là sản xuất ngô đông trên đất hai vụ lúa. Hiện tỉnh Yên Bái đã hình thành vùng sản xuất ngô chuyên canh trên 12.500 ha. Tỉnh cũng đã hỗ trợ giá giống ngô lai cho hai huyện vùng cao đặc biệt khó khăn là Trạm Tấu và Mù Cang Chải, đồng thời hỗ trợ nông dân trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa. Nhờ đó diện tích ngô cả năm luôn được duy trì trên 28.700 ha. Hiện nay các giống ngô lai có năng suất chất lượng cao được đưa vào sản xuất cùng với tăng cường các áp dụng các biện pháp kỹ thuật để canh tác ngô bền vững trên đất dốc, nên dự ước sản lượng ngô năm 2020 đạt trên 99.000 tấn, tăng 6.000 tấn so với năm 2015.
8 tháng qua, huyện Yên Bình đã giải quyết việc làm mới cho trên 2.200 lao động, trong đó trên 1.500 lao động trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, đồng thời mở 15 lớp đào tạo nghề cho 450 lao động nông thôn. Từ nay đến cuối năm, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động, vận động người dân đi làm việc tại các doanh nghiệp, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo quyết định 1956 của Chính phủ, ký kết hợp đồng mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng cường kiểm tra khảo sát nhu cầu học nghề để dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống cho người dân.
Thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, năm 2020, huyện Văn Yên được Sở Thông tin Truyền thông cấp 100 triệu đồng để hỗ trợ mua thiết bị nghe nhìn cho 20 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số tại các thôn bản đặc biệt khó khăn ở 6 xã: Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Đại Sơn, Mò Vàng, Châu Quế Thượng và Nà Hầu. Theo đó, mỗi hộ nghèo được hỗ trợ một TV 32 inch, một thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và cáp kết nối, tổng trị giá 5 triệu đồng. Sau khi nhận bàn giao thiết bị, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy định của dự án. Đồng thời cử cán bộ chuyên môn thực hiện lắp đặt và hướng dẫn các hộ sử dụng thiết bị. Đến nay, huyện Văn Yên đã hoàn thành việc bàn giao và lắp đặt thiết bị tại 100% các xã thuộc dự án, góp phần giúp các hộ nghèo được tiếp cận thông tin của Đảng và Nhà nước, nâng cao trình độ dân trí, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống để thoát nghèo bền vững.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh đã kiểm tra 104 cơ sở kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện 9 cơ sở vi phạm và xử lý trên 27 triệu đồng. Các cơ sở tuy đã có ý thức trong việc đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, tuy nhiên việc ghi chép hồ sơ, sổ sách các thông tin liên quan đến nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, theo dõi việc xuất bán sản phẩm, phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc chưa được quan tâm. Ngoài ra, chi cục còn đột xuất lấy 142 mẫu nông sản để kiểm tra, kết quả 100% mẫu đều đạt yêu cầu, thẩm định và cấp 26 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định. Tổ chức 6 lớp tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm cho gần 300 người ở các cơ sở chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản, hỗ trợ 39 dự án nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản và xúc tiến thương mại.
Quý vị vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Nếu như trước đây người dân đồng bào vùng cao Văn Chấn chỉ biết trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, thì nay nhiều hộ gia đình đã biết áp dụng những chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Sau nhiều năm được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, năm 2020, gia đình anh Tráng A Páo, thôn Giàng B, xã Suối Giàng đã có nguồn thu nhập khá ổn định và thoát khỏi đói nghèo. Vẫn biết ra khỏi hộ nghèo đồng nghĩa với việc không còn thuộc diện bảo trợ của nhà nước. Song với ý chí vươn lên, anh đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trong tương lai. Anh Tráng A Páo, thôn Giàng B, xã Suối Giàng chia sẻ.
Gia đình tôi thì trước kia nó cũng khó khăn, nhưng nhờ chi hộ phụ nữ bên đoàn thể cũng giúp đỡ. Vợ chồng tôi cố gắng để làm kinh tế, trồng quế, trồng chè, chăn nuôi gà. Cho nên bây giờ thì gia đình tôi cũng khá rồi. Thì hai vợ chồng mình cũng thỏa thuận với nhau để dành lại những cái hộ nghèo mà trước kia mình được hưởng cho những hộ gia đình nó còn nghèo khó hơn.
Cũng như gia đình anh Tráng A Páo, gia đình anh Mùa A Giao là một trong những hộ nghèo của thôn Pang Cáng, xã Suối Giàng, được tuyên truyền hướng dẫn cách phát triển kinh tế và hỗ trợ tư liệu sản xuất, nên đã tạo điều kiện cho gia đình anh phát triển kinh tế. Từ đó, giúp anh có thêm động lực vươn lên thoát nghèo. Anh Mùa A Giao, thôn Pang Cáng, xã Xôi Giàng cho biết.
Gia đình tôi là thuộc hộ nghèo, thế là được nhà nước và chương trình Ba Lan hỗ trợ cho con lợn cho gia đình tôi, là tôi cố gắng để nuôi và làm nương làm ruộng để thoát nghèo trong năm 2020.
Anh Báo và anh Giao chỉ là hai trong số hơn 10 hộ tự nguyện nộp đơn xin thoát nghèo ở xã Suối Giàng từ đầu năm đến nay, nâng tổng số hộ xin thoát nghèo ở đây lên gần 50 hộ trong vòng 3 năm gần đây. Khi những lá đơn xin thoát nghèo gửi lên xã ngày một dày thêm, đồng nghĩa với việc nhận thức, ý thức xã hội của người Mông Suối Giàng đã ngày một nâng lên khi họ không còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, từ đó giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã theo từng năm. Ông Mùa A Giàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Giàng cho biết thêm.
Đây, bà con nhân dân xã Suối Giàng ấy, thì đặc biệt một số hộ nghèo ấy, thì không muốn thoát nghèo và muốn trông chờ ỷ lại vào cái sự chính sách của nhà nước. Đấy, sau khi đó thì chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể xuống các thôn bản tuyên truyền vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế ở trong hộ gia đình, và từ cái sự hỗ trợ của các cái chương trình cũng là tạo điều kiện về tập huấn cấp cái giống cây con đấy, và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thì đến hiện tại bây giờ thì cũng rất nhiều hộ dân hộ nghèo ở trong xã là cũng đã tự nguyện viết đơn xin ra thoát khỏi hộ nghèo và xây dựng phát triển kinh tế.
Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, những năm qua cùng với việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm thực hiện các giải pháp giảm nghèo, động viên các hộ tự lực cố gắng vươn lên thoát nghèo. Nhiều hộ đã phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ của nhà nước, tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Chỉ tính riêng xã Nậm Lành, năm 2020, từ chương trình 135 đã được hỗ trợ 100 hộ dân mua dụng cụ máy móc, cây con giống để phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Anh Triệu Toàn Pết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Lành nhấn mạnh.
Hiện nay trên địa bàn của xã còn 177 hộ nghèo, và trong kế hoạch phấn đấu của xã là từ bây giờ đến cuối năm sẽ giảm khoảng 85 hộ nghèo và đưa số hộ nghèo của xã sẽ xuống còn khoảng 11,7%. Sau khi các hộ đã thoát nghèo, xã tiếp tục quan tâm giúp đỡ các hộ để các hộ đó đã thoát nghèo thì thoát nghèo một cách bền vững để không để các hộ đó tái nghèo, trừ những trường hợp mà bất khả kháng. Ngoài ra, xã sẽ khảo sát các hộ đã thoát nghèo rồi. Trên cơ sở đó, những hộ mà có nhu cầu về vốn vay hay là các nhu cầu khác về để phát triển kinh tế để hộ giữ được cái thoát nghèo bền vững thì xã sẽ trên cơ sở khảo sát đó sẽ là tạo điều kiện tốt nhất để giúp đỡ các hộ thoát nghèo trong bền vững trong thời gian tới.
Trong 7 tháng qua, toàn huyện Văn Chấn đã có gần 200 lá đơn tình nguyện thoát nghèo. Với mục tiêu giảm mỗi năm từ 5 tới 7% hộ nghèo, huyện Văn Chấn đang chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, đồng thời tiếp tục động viên khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của các hộ nghèo. Bà Phạm Thị Tuyết, trưởng phòng dân tộc huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Ngay từ đầu năm thì phòng dân tộc huyện Văn Chấn đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện để đăng ký thoát nghèo năm 2020. Cho các hộ đăng ký cái nhu cầu thực hiện cái chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo của dự án thuộc chương trình 135. Thì đến nay chúng tôi đã rà soát hỗ trợ cho đối tượng là trên 1.500 hộ, trong đó có 1.200 hộ sẽ đăng ký thoát nghèo trong năm 2020. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động để các hộ thoát nghèo một cách bền vững. Đến nay thì tại các xã thị trấn đã có gần 200 lá đơn các hộ nghèo được tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình 135 tự nguyện vớt đơn đăng ký thoát nghèo.
Những lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã thể hiện ý chí vươn lên, lòng tự trọng, không cam chịu đói nghèo của nhiều hộ nghèo ở huyện Văn Chấn. Từ đây họ không còn phải trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước và xã hội mà đã tự làm chủ cuộc sống của mình. Từ đó góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo cũng như nâng cao hộ khá và giàu cho địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, thói quen sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày hay trong các hoạt động chuyên môn y tế là một vấn đề đáng báo động hiện nay. Bởi sau khi sử dụng, nếu việc vứt bỏ và xử lý không đúng quy định sẽ tạo thành chất thải rất khó phân hủy trong tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. Vậy giải pháp nào giúp hạn chế, loại bỏ túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ chất lượng cuộc sống? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của phóng viên Hồng Nhung và Hữu Minh.
Theo nhịp sống hiện đại ngày nay, tình trạng sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần như cốc, thìa, ống hút ngày càng gia tăng, nhất là trong việc mua sắm tiêu dùng sinh hoạt hàng ngày. Do vậy ở đâu cũng dễ bắt gặp những chiếc túi ni lông, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bị vứt bỏ bừa bãi, nhất là ở các bãi rác, xe rác, rất nhiều túi ni lông, đồ nhựa lẫn trong các loại rác thải, phế thải khác. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ trong đó được thu gom tái chế, còn đa phần là chôn lấp hoặc bị vứt bỏ khắp nơi. Lượng túi ni lông, các sản phẩm nhựa dùng một lần thải ra ngoài môi trường không ngừng tăng lên theo từng ngày, đe dọa nghiêm trọng tới môi trường sống của con người. Phải mất hàng trăm năm đến hàng nghìn năm túi ni lông, các sản phẩm nhựa mới phân hủy hoàn toàn, nên gây ra nhiều tác hại như làm tắc các đường dẫn nước thải gây ngập lụt cho đô thị, dẫn đến ruồi muỗi phát sinh, lây truyền dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe con người, tác nhân gây bệnh ung thư, làm giảm khả năng miễn dịch, rối loạn chức năng tiêu hóa, dị tật bẩm sinh ở trẻ nhỏ. Chị Đinh Thúy Giang, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Dùng túi ni lông thì rất là tiện ích cho việc mua bán và sử dụng, đó là thói quen của mọi người, nhưng mà bên cạnh đó thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo vệ môi trường. Vì vậy mọi người hãy chung tay để giảm thiểu cái việc sử dụng túi ni lông.
Nhiều tỉnh thành trong nước đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu thay thế túi ni lông, như tuyên truyền khuyến khích các nhà phân phối, nhà bán lẻ tham gia chương trình giảm phân phát túi ni lông, phân loại rác, thu gom rác thải nhựa hay túi ni lông khó phân hủy để tái chế, dùng lá chuối bó rau tại các siêu thị, cung cấp các loại túi có chất liệu thân thiện với môi trường tới người tiêu dùng như túi giấy, túi vải, túi ni lông tự hủy, túi sách làm từ bao tải dứa. Tại Yên Bái, thời gian qua đã có nhiều chiến dịch truyền thông để thay đổi nhận thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng sản phẩm từ nhựa, đặc biệt là túi ni lông, từ đó người tiêu dùng có những hành động thiết thực. Hàng ngày, bà Trần Thị Bình ở thôn Yên Minh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái có thói quen mang làn nhựa khi đi chợ, giúp bà đựng rất nhiều loại thực phẩm như rau xanh, thịt, cá, hoa quả mà không cần những túi ni lông. Việc sử dụng làn nhựa hay giỏ sách đi chợ là cách làm rất có ý nghĩa để bảo vệ môi trường, bà Bình bày tỏ.
Nhiều thức ăn và thuận tiện, tôi muốn coi như là tất cả mọi người cũng như tôi xách giỏ đi chợ hàng ngày như thế này thì không phải mang như túi ni lông về nhà.
Bán hàng ăn chín trên tuyến đường Trần Phú, thành phố Yên Bái, bà Nguyễn Thị Bình đã hạn chế sử dụng túi ni lông bằng cách bọc thức ăn vào túi giấy để khách hàng đem về. Theo bà Bình, cách làm này được nhiều khách hàng ủng hộ, thức ăn chín được đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Bà Bình nói.
Dùng cái túi giấy này để là đảm bảo vệ sinh, thứ nhất, thứ hai là nó đảm bảo cái sản phẩm của mình được mang, khách mang về nhà vẫn nóng này. Thế còn dùng một cái túi ni lông ấy thì sợ là nó có mùi vào cái túi ni lông và tủ vào cái thức ăn ấy thì nó không được tốt, không đảm bảo vệ sinh. Thế là bà từ mà dùng túi này.
Còn trong các hoạt động chuyên môn y tế, các dụng cụ vật tư tiêu hao như bơm kim tiêm, găng tay vô trùng, chai lọ, ống được mẫu bệnh phẩm, dây truyền dịch, túi tiểu đều là các sản phẩm nhựa y tế được dùng một lần. Không thể phủ nhận các sản phẩm này giúp loại trừ, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, nhất là đối với công việc đòi hỏi nghiêm ngặt về vô trùng, an toàn an ninh sinh học. Thế nhưng khi sử dụng thường xuyên các sản phẩm nhựa y tế sẽ dẫn đến phát sinh một khối lượng rác thải nhựa có chứa nguy cơ gây bệnh cho con người và làm ô nhiễm môi trường nếu không được xử lý đúng cách. Chính vì điều này, thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái luôn chủ động đầy đủ các trang thiết bị, túi, thùng đựng, xe vận chuyển để quản lý chất thải y tế nói chung và rác thải nhựa y tế nói riêng, được thực hiện theo đúng quy định. Hàng ngày không chỉ hướng dẫn người bệnh, người nhà bệnh nhân vứt rác sinh hoạt đúng nơi quy định, các cán bộ nhân viên y tế Bệnh viện Sản Nhi tỉnh còn thu gom phân loại các rác thải y tế phát sinh ngay tại các khoa phòng khám chữa bệnh. Chị Phạm Thị Thảo, nhân viên điều dưỡng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái chia sẻ thêm.
Khoa Nhi này thường có những cái vỏ bơm tiêm không dính máu hoặc là vỏ dịch truyền mà mình đã cắt hết dịch đi rồi. Thì những cái loại rác nhựa, thải nhựa đấy thì mình sẽ cho vào thùng trắng mà bệnh viện đã quy định và chuyển xuống cái khu tái chế của bệnh viện để xử lý. Quá trình làm việc ở đây thì mình luôn ý thức được là phải thực hiện tốt cái quy định của bệnh viện về phân loại rác thải để hạn chế được những cái nguy cơ phơi nhiễm cho bản thân, cho bệnh nhân và nhằm là hạn chế những cái nguy cơ lây lan ra ngoài môi trường.
Sau khi thu gom và phân loại rác thải nhựa y tế có khả năng tái chế sẽ chuyển đến khu vực tập kết rác thải của bệnh viện và lưu giữ tại phòng riêng biệt. Số lượng rác thải nhựa này sẽ được thống kê giám sát đến khi chuyển giao cho đơn vị đảm nhận công việc xử lý, tái chế rác thải y tế mà bệnh viện đã ký hợp đồng. Từ đó đảm bảo rác thải nhựa y tế phát sinh từ các hoạt động của bệnh viện không thất thoát ra ngoài môi trường sống. Nhờ thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa khó phân hủy, trong thời gian qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái đã góp phần bảo vệ sức khỏe người dân đến khám chữa bệnh cũng như sống xung quanh khu vực bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Kim Nhung, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng đang nghiên cứu xem là cái tách ra cái phần mà rác thải nhựa lây nhiễm riêng. Khi chúng tôi thu gom đầy đủ cái rác thải nhựa lây nhiễm thì chúng tôi sẽ cho vào cái lò hấp đó, thì là hấp thì nó sẽ hết cái lây nhiễm và cái rác thải nhựa đấy có thể trở thành rác thải nhựa tái chế, để tránh cái việc mà chuyển cái nhựa đó ra môi trường gây ô nhiễm môi trường.
Để giảm thiểu tối đa phát sinh rác thải túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần, trước tiên mỗi người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng để lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, an toàn cho sức khỏe. Đồng thời có những hành động thiết thực có ích cho cuộc sống, góp phần bảo vệ môi trường sống an lành.
Có dàn nước xanh lơ, có hồ cá nên thơ, tay dựng rơi.
Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu tre bước chung vui em dường bao.
Tình ta lên men rồi, còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, vừa qua Bưu điện tỉnh Yên Bái đã triển khai sử dụng dịch vụ định danh xác thực điện tử POS ID đến các cơ quan đơn vị nhằm vận động khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng nhập hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công quốc gia. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Được chọn là hai đơn vị làm điểm triển khai sử dụng dịch vụ định danh xác thực điện tử trên cổng dịch vụ công của tỉnh và cổng dịch vụ công quốc gia, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tuyên truyền vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia đăng ký sử dụng dịch vụ định danh xác thực qua dịch vụ bưu chính công ích. Để giúp cho các tổ chức và cá nhân dễ dàng đăng ký vào cổng dịch vụ công trực tuyến, đồng thời được cấp tài khoản truy cập, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã cử các nhân viên kỹ thuật đến hướng dẫn miễn phí cho từng cơ quan đơn vị. Theo đó, tổ chức hoặc doanh nghiệp sau khi hoàn thiện các thủ tục sẽ được cấp một tài khoản riêng có quyền truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công tỉnh Yên Bái để tra cứu tất cả các bộ thủ tục hành chính của các bộ ngành địa phương. Ông Vũ Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Công nghệ Thông tin Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết.
Sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái, thì Ban lãnh đạo Cục Thuế đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai tới 100% cán bộ công chức tại văn phòng Cục Thuế. Hiện nay thì gần như 100% cán bộ công chức đã thực hiện đăng ký cái dịch vụ POS ID của Bưu điện. Qua đánh giá của người dùng thì đây là một cái giải pháp hết sức ý nghĩa cho cái công cuộc cải cách thủ tục hành chính, giúp cho người dân và doanh nghiệp tiếp xúc với cái cổng dịch vụ công quốc gia và sẽ nâng cao cái năng lực cạnh tranh, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh cho tỉnh Yên Bái.
Với mục tiêu cung cấp dịch vụ đăng ký tài khoản định danh xác nhận điện tử cho các cán bộ nhân viên, các cơ quan doanh nghiệp và người dân, Bưu điện tỉnh Yên Bái phục vụ hoàn toàn miễn phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho các tổ chức cá nhân đến các bưu cục gần nhất làm thủ tục đăng ký cấp tài khoản cá nhân. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Bưu điện tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Dịch vụ định danh xác thực POS ID của Bưu điện là dịch vụ định danh xác thực đã được tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và giúp cho người dân là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho người dân đăng ký tài khoản cũng như là xác thực định danh để người dân có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia khi cần giải quyết các thủ tục hành chính. Hiện nay thì với cái mạng lưới rộng khắp và cái số lượng các bưu cục đến cấp xã thì Bưu điện tỉnh đang cung cấp dịch vụ đăng ký tài khoản cũng như là định danh xác thực điện tử cho người dân, tổ chức để truy cập vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, góp phần cải cách hành chính cũng như là tăng cường cái số lượng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Với việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, khai thác sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng dịch vụ bưu chính công ích do Bưu điện Yên Bái triển khai sẽ góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Yên Bái, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở, trường hợp nặng gây viêm phổi, suy hô hấp cấp và có thể tử vong, nhất là người già, người có bệnh mãn tính. Bệnh lây truyền từ người sang người, hiện chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để phòng bệnh và hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân thực hiện tốt 9 khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới như sau.
1. Thường xuyên rửa tay. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng, dưới vòi nước sạch hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn ít nhất 60% cồn.
2. Đeo khẩu trang nơi công cộng. Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.
3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.
4. Tăng cường vận động. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý, xây dựng lối sống lành mạnh.
5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc.
6. Tự cách ly nếu có dấu hiệu sốt. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi và khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị.
7. Tự cách ly nếu từ vùng dịch. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về, cần tự cách ly, theo dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.
8. Khai báo y tế trực tuyến. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ tờkhaiyte.vn hoặc tại ứng dụng nCoV từ địa chỉ nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của bản thân.
9. Cài đặt ứng dụng Bluezone. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. Bluezone.gov.vn.
Liên hệ ngay với đường dây nóng Bộ Y tế 1900 9095 để được tư vấn.
Vì một Việt Nam khỏe mạnh, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Dự án tăng cường truyền thông và gắn kết cộng đồng trong phòng ngừa rủi ro bệnh COVID-19 do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ thông qua Trường Đại học John Hopkins và được Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam thực hiện.
Nguồn hỗ trợ cho dự án này đến từ Nhân dân Mỹ.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8.600.000 đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Dàm Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.